This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quê hương mến yêu ở trong cái mục mà Hoàng Tính cũng vẫn đang đọc để gửi đến quý vị. Sài Gòn có rất là nhiều chợ với những cái sưu tầm xưa mà Hoàng Tính lượm lặt được trên Internet. Và Hoàng Tính đang nói về cái ngôi chợ mà có rất là nhiều những cái rễ cành chung quanh đó. Đó là cái ngôi chợ mang tên là cái chợ Cầu Hồng Lãnh. Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếp theo cái chợ Cầu Hồng Lãnh như thế nào ha. Thì kính thưa quý vị, dựa theo cái bản đồ khu vực Sài Gòn của những năm xưa, xưa thiệt là xưa rồi thưa quý vị, năm 1867, thì người Pháp mới cho đào hay hoặc là trùng tu một số những cái đường nước ở trong cái khu vực nhằm để giải quyết cái vấn đề giao thông cũng như là vận chuyển hàng hóa vào Sài Gòn lúc bấy giờ, là một phần của cái chương trình có cái tên là Coffin 1862. Rạch Cầu Ông Lãnh đã được đào từ cái rạch Bến Nghé ở một cái địa điểm ngày nay thuộc về quận nhì của Sài Gòn. Thì khi mà nói về cái rạch Bến Nghé, đó là một cái nhánh của cái sông Bến Nghé, sau này thì người ta gọi đó là sông Sài Gòn. Thì bắt đầu từ một cái địa điểm mà sau này là một cái nơi gặp gỡ của cái bến Bạch Đằng với cái bến Chương Dương gần đó. Thì sau đó nó chảy về phía Tây thì gặp một cái rạch nữa, người ta kêu là rạch Lò Gốm. Thì cái rạch Bến Nghé này á, cái thời của nhà Nguyễn gọi là sông Bình Dương. Và trong khi đó thì bản đồ Sài Gòn của năm 1950 thì ghi đó là sông Cầu Hồng Lãnh. Thì từ thuở xưa, cái rạch Bến Nghé là một cái đường nước thiên nhiên thôi. Dọc theo rạch Bến Nghé có những cái hệ thống kênh tự nhiên, mà ba cái rạch quan trọng đó là rạch Ông Lớn, rạch Ông Nhỏ và rạch Xóm Củi, còn gọi là cái rạch Ủ Cây, ngày xưa kêu là Basin Old Boys. Cái rạch Bến Nghé và cái rạch Lò Gốm sau khi mà gặp nhau thì hai cái dòng nước này nó hợp lại thành một để mà chảy về phía nam ra cái rạch Cát. Nhưng mà cái đoạn này thường cạn nước, nó cứ ứ động, nó gây trở ngại cho cái việc di chuyển của những cái chiếc ghe thuyền và nhận được một cái tầm quan trọng trong cái việc vận chuyển trên đường thủy này. Thì năm 1772, chú Nguyễn mới ra lệnh cho ông Nguyễn Cửu Đàm đào lại cái đoạn này từ cái nơi giáp nước của cái rạch Bến Nghé và cái rạch Lò Gốm chảy từ phía Tây, tức là từ Phú Thọ và Phú Lâm xuống. Thì cái kinh này được đào thẳng tắp về cái phía Nam, nối với lại rạch Cát có cái tên là Sa Giang đó. Thì ông mới đặt cái tên này cho cái kinh này, đó là kinh Ruột Ngựa, tức là Mã Trường Giang. Thì mặt khác, cái rạch Bến Nghé từ cái chỗ mà giáp nước với cái rạch Ông Nhỏ, hay hoặc ta còn gọi là Tiểu Phong Giang đó, cái khúc mà ngay cái đoạn mà quý vị nhớ cái đường hầm tử, ngay cái đoạn mà cái khúc của nhà thương Chợ Quán đó đến cái kinh Ruột Ngựa, bởi vì nó chảy quanh co mà nó nhỏ, nó hẹp, nó khuất khúc, cái nước nó là cạn, cho nên vào năm 1819 thì vua Gia Long mới hạ lệnh cho đào một cái con kinh mới. Thì phó tổng trấn Gia Định Thành lúc bấy giờ là ông Huỳnh Công Lý, là cha vợ của vua Minh Hoàng, được phong làm khâm sai, mới hiệp với ông tổng thanh tra Gia Định để mà điều khiển 11.460 nhân công khởi công ngày 23 tháng Giêng đến ngày 23 tháng 4 của năm Kỷ Mão, lúc bấy giờ là năm 1819, là hoàn thành đúng 3 tháng. thì cái con kinh này bắt đầu từ cái cầu Đề Thông. Cầu Đề Thông nó còn gọi ngày xưa đó là cầu Bà Thuông á, à, chạy đến cái ngã tư của cái sông Rạch Cát. Có sách thì nói là kinh dài 5.472 mét thước Tây, à, bề ngang thì rộng 36 mét 9, à, bề sâu được cho là 17 mét 28. Mỗi bên kinh thì có chừa một cái bờ đất rộng khoảng 20 mét 50, đó tức là 20 mét rưỡi, và bờ kinh ấy nó thông liền với cái đường xứ rộng khoảng 15 mét. Đào rồi như vậy thì vua Gia Long mới đặt tên cái khúc kinh ấy đó là An Thông Hạ. Trong cái cuốn quý vị có thể xem thêm trong cái cuốn Gia Định Thành Thông Chí do cụ Trịnh Hoài Đức viết vào khoảng năm 1820 đến năm 1822. Thì cái cầu Đề Thông, tức là cái cầu Bà Thuông này á, ngày xưa á, nằm gần cái làng An Bình ở phía Chợ Lớn và cái làng An Hòa ở bên phía của cái bến Bình Đông. Thì người Tàu từ cái miền Cù Lao Phố tức là nằm ở phía đông nam của cái Biên Hòa, còn được gọi là Đông Phố, Giảng Phố, Cù Châu, Nông Nại Đại Phố, nó chạy về đây nó lập nghiệp, xây dựng cái cơ nghiệp dọc hai cái bờ kinh An Thông Hạ. Thì cái ghe thuyền tấp nập thu hút dân thương hồ ở miền Tây, ở tứ xứ tụ họp về đây, kể cả người ngoại quốc, thì họ gọi cái vùng này là vùng Đề Ngạn. Đề Ngạn tức là Chợ Lớn đó thưa quý vị. Thì dưới thời Pháp thuộc, cái danh hiệu Arozochinois được dùng như là một cái tên chung để chỉ cái rạch Bến Nghé và kinh An Thông Hạ. Người Pháp gọi là Arozochinois là để phản ảnh một cái hệ thống sông rạch nơi đây có đông đảo người Tàu buôn bán, ghe thuyền tấp nập đến từ muôn phương để mà trao đổi hàng hóa. Người Tàu đóng một vai trò kinh tế quan trọng lúc bấy giờ qua một cái hệ thống giao dịch, tổ hợp thương mại và tài chánh trong cái khu vực với người Trung Hoa, Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, người Âu Châu, người Nhật, người Thái, người Ấn, vân vân. Những cái sản phẩm thương mại chất đầy ở kho, ở dựa, dọc theo hai bên kinh rạch như là những cái kho gạo, kho muối, kho cát khô, kho đường, kho tiêu, cũng như là hàng hóa đã chế biến từ bên Trung Hoa, Ấn Độ, Tân Gia Ba, tức là Singapore, vân vân. Thì mặt khác, theo một tài liệu xưa thì cái tên Arozochinois được đặt ra vì hai cái lý do sau. Cái thứ nhất đó là người Pháp đố kỵ cái danh từ Bến Nghé. Và cái thứ hai đó là dọc theo rạch có nhiều nhà của người Tàu. Thì cái địa đồ cũ của Pháp ghi là Bazachinois. Thì người Việt gọi là Arozochinois là kinh Tàu Hủ, hay hoặc là kinh Chợ Lớn, hay hoặc là sông Chợ Lớn. Và theo học giả Trương Vĩnh Ký viết vào năm 1885 và cụ Huỳnh Tình Của viết vào cuối của thế kỷ thứ 19, thì cái đoạn phố dọc theo hai bên kinh Chợ Lớn, Bến Nghé hay được gọi là Tàu Khẩu, đó là một cái cách mà người Triều Châu phát âm từ cái chữ là thổ khố, tức là cái khu nhà gạch, sau trại âm ra thành là Tàu Hủ đó thưa quý vị. Vào thời Việt Nam Cộng Hòa thì cái tên Arozochinois đã được đổi lại thành rạch Bến Nghé, bao gồm rạch Bến Nghé Nguyên Thủy và kinh An Thông Hạ, chảy từ cái cột cờ Thủ Ngữ ở ngoài quận Nhất Sài Gòn, ngang qua quận 5 Chợ Lớn, cho đến giao điểm với cái rạch Lò Gốm ở phường Bình Tiên, quận 6 và phường Rạch Cát của quận 7. Thì vào năm 2005, Ngụy quyền Cộng sản đã lắp cái đoạn đầu của cái rạch Bến Nghé, cái phần mà tiếp giáp với sông Sài Gòn, để mà làm đường hầm Thủ Thiêm đó thưa quý vị. Và theo như cái tài liệu xưa thì cái vùng Chợ Lớn thuở nay buôn bán thịnh vượng, một phần lớn là nhờ kinh Tàu Hủ này. Và đây là một cái đường thủy vận nối liền Sài Gòn với các sông ngòi chảy xuống tuốt ở cái miệt Hậu Giang. Thì cái con đường thủy này nó tiện lợi vô cùng, bởi vì nó cũng đã thâu ngắn cái đường ghe thuyền, tránh được cái nguy hiểm khỏi trổ ra cái đường biển để mà vào cái cửa Cần Giờ đó. Tàu nhỏ nè, ghe thương hồ nè, các ghe chài ăn lúa từ Bạc Liêu, Bãi Xào, Sóc Trăng kéo lên, hay hoặc là thuyền cá đen ở biển hồ Nam Giang đổ xuống, đều noi theo cái kinh Tàu Hủ này mà ăn hàng, ăn gạo, hay hoặc là đợi cất lúa lên cho các nhà tàu khẩu và cái nhà máy xây chợ lớn, cũng như là nhờ cái con kinh tàu hũ này để mà giao dịch với thương cảng và các tàu hàng buôn xuất ngoại khác. Thì cái đường nước rạch Bến Nghé, kinh An Thông hay hoặc là rạch Lò Gốm chảy xuống cái kinh Ruột Ngựa rồi sau đó mới hợp lưu chảy về cái phía Tây, về miền Tây và miền Đông thuộc cái phía Biên Hòa và miền Trung, tức là ra ngoài Bắc, là một cái cửa ngõ quan trọng của thương thuyền để mà vào Bến Nghé, Sài Gòn chợ lớn. Kinh Ruột Ngựa đã trở thành một cái con kinh trọng yếu. Và để giảm thiểu đi những cái gọi là những cái áp lực vận chuyển thương mại trên cái kinh Ruột Ngựa, cũng như là cái rạch Bến Nghé, thì vào năm 1905, 1906 thì kinh tế đã được được đào, bắt đầu từ sông Sài Gòn, nơi mà cái cầu Tân Thuận xuống đến cái cầu chữ Y gọi là Tế. Tế là bởi vì nó được xem như là một cái nhánh tẻ của cái kinh Bến Nghé, từ sông Sài Gòn đến chợ Quán nó dài khoảng 4.360 thước. Đó là tại sao mà tính có nói là cái kinh tế, thưa quý vị. Còn cái kinh đôi thì được đào nối tiếp cái kinh tế, bắt đầu từ cái cầu chữ Y xuống đến cái sông Cần Giuộc, song song với lại cái kinh tàu hũ, để mà giảm bớt cái lưu lượng lưu thông ghe thuyền ở trên kinh này, và đồng thời nhằm để mà đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng chuyên chở nông phẩm từ miền Tây bằng cái đường thủy lộ, khi mà cái nền kinh tế miền Nam nó phồn thịnh lên, hàng hóa vào quá nhiều. Và thưa quý vị, cũng theo như cái tài liệu xưa thì kinh tế và kinh đôi được đào từ năm 1906 đến năm 1908 từ sông Sài Gòn mà đi về phía Tây, nó ăn đến cái sông Rạch Cát, nó dài khoảng độ 13 km. Cái đoạn kinh mới này nhờ được thực hiện bằng cái cơ giới cho nên nó vừa rộng, nó vừa thẳng, nó làm tăng thêm cái khả năng thông thương giữa Sài Gòn, chợ lớn với miền Tây. Mặt khác, cũng theo tài liệu xưa viết, đó là kinh đôi được xây vào năm 1912. Và hơn nữa, theo tài liệu xưa thì khi mà kinh đôi được đào vào cái khoảng năm 1925 thì người Pháp mới cho đào một cái con kinh bắt đầu từ cái cầu chữ Y để mà đi về cái phía Tây, cũng chạy song song với kinh tàu hũ, và gặp cái kinh này ở cái ngã ba rạch Lò Gốm, sông Rạch Cát và đầu sông Chợ Đệm. Thì cái con kinh này nó dài khoảng 13 cây số. Thì cái kinh đôi và cái rạch Lò Gốm là một cái đường thủy để giúp ích rất là nhiều cho cái sự thịnh vượng của hai đô thị lúc bấy giờ ở ngay khu vực đó, đó là đô thị Sài Gòn và đô thị Chợ Lớn. Tài liệu xưa cũng đã viết rằng là sau khi mà lập chợ thì người ta đào một cái con rạch nhỏ nữa, tức là cái rạch cầu Ông Lãnh. Thì từ cái rạch Bến Nghé vào tới chợ để mà chi vậy, để mà ghe thuyền dễ dàng đưa những cái hàng nông sản vào tận ở trong chợ. Xuồng, ghe, giày đặt cả một cái khúc kênh và được chia bến như là bến Mỹ Tho, bến Sóc Trăng, bến Long Xuyên. Quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Trong cái mục Sài Gòn có rất là nhiều chợ, Hoàng Tính đang giải thích thêm cho quý vị về cái chợ cầu Ông Lãnh. Nó có những cái ngắt nghéo riêng để chúng ta có được một khái niệm rộng rãi hơn. Thưa quý vị, thì cái rạch cầu Ông Lãnh nó có một cái nguồn từ cái rạch Bến Nghé chảy qua cái khu cầu Khoan, cầu Muối và cầu Kho, với nhiều những cái nhánh tẻ mang tên địa phương của những cái cây cầu như là cầu kho có cái rạch cầu Kho, hay hoặc là cầu Muối thì nó có một cái rạch mang tên là cầu Muối, hay hoặc là cầu Quan thì có một cái rạch gọi là rạch cầu Quan. Rạch cầu Ông Lãnh nó được vẽ màu xanh trên cái bản đồ được in vào năm 1893, lấn chiếm sâu vào một cái phần của đại lộ có tên là Boulevard de la Batoy, tức là đại lộ Lò Heo, chạy xuyên ngang qua cái xóm Lò Heo, bởi vì cái xóm này có một cái lò heo đó, tức là Abatoy. Về sau thì cái rạch cầu Ông Lãnh bị lấp mất đi khi mà đại lộ Kitchener, tức là cái con đường Nguyễn Thái Học sau này á, nó được hình thành vào năm 1907 để mà thay thế cho đại lộ Abatoy. Cái xóm Lò Heo cũng đã trở thành một phần của cái xóm cầu Muối, sau này gồm có chợ rau quả, rồi có cái rạp hát cũng như là có một cái đình mang tên là cái đình cầu muối đó thưa quý vị. Và cũng theo cái tài liệu luôn thì cầu Ông Lãnh nguyên thủy ngày xưa đó khoảng năm 1867 đến năm 1893 thì được làm bằng gỗ như đã viết ở trong tài liệu đã biến mất và được thay thế bởi một cái chiếc cầu xi măng cốt sắt ở cuối của đại lộ Kitchener, tức là con đường Nguyễn Văn Học đó, bắc ngang qua cái kênh Bến Nghé, tức là cái kênh tàu hủ đó mà người ta thấy ngày nay. Thì cái chiếc cầu xi măng đó, nó có một cái hình chữ L ngược ở đầu của đại lộ Kitchener bắc ngang qua cái con kênh Bến Nghé, được nối liền Bến Chinh Dương, quận Nhì với lại Bến Vân Đồn, quận Tư bên kia rạch. Đó, cầu này được dân Sài Gòn Chợ Lớn gọi là cầu Ông Lãnh, nó tồn tại cho đến những năm sau năm 1975. Rồi có một cái tài liệu khác cũng đã viết rằng là năm 1929 thì cái rạch cầu Ông Lãnh được lấp thành con đường, nay là con đường Nguyễn Thái Học, để mà xây cái cầu Ông Lãnh bằng xi măng cốt thép. Theo chú thích của tác giả bài này thì tài liệu này viết vào năm 1929, rạch cầu Ông Lãnh đã bị lấp để mà làm được đường Nguyễn Thái Học. Trong khi đó thì tài liệu khác thì lại viết đó là năm 1907. Thưa quý vị, sau này, mới đây, năm 2003, chiếc cầu hình chữ L này đã bị phá hủy và thay thế bởi một cái chiếc cầu mới khác đó. Và trong cái tài liệu thì ông Trương Vĩnh Ký ông đã nói tới cái chợ cầu Ông Lãnh, nhưng mà không có cái gọi là ông chỉ rõ cái địa điểm và cái ngày tháng năm xây cái chợ này. Đó, chú thích của tác giả bài này thì dựa theo cái năm viết tài liệu này thì người ta có thể người ta nói rằng cái chợ cầu Ông Lãnh phải được thành lập từ trước những năm 1885. Theo tài liệu đã viết rằng là chợ cầu Ông Lãnh được xây năm 1874 ở khu vực chợ cầu Ông Lãnh. Hơn nữa, tài liệu cũng nói rằng là năm 1875, chính quyền của Pháp ở Sài Gòn đã chính thức cho phép thành lập chợ cầu Ông Lãnh cũng như là chợ cầu muối. Thì trên cái thực tế, hai cái chợ này có thể đã được gây dựng từ trước đó. Mặt khác thì cũng theo tài liệu xưa thì chợ cầu Ông Lãnh nằm trên cái con đường Nguyễn Thái Học quận Nhì, được xây cất từ năm 1929, trước năm 1975 và sau đó cho tới cái ngày mà chúng ta gọi là cái chợ này nó bị giải tỏa đó, thì chợ cầu Ông Lãnh tọa lạc ở cái bến Chương Dương, ngó ra cái bến Chương Dương, song song với lại cái con đường Cô Giang và cái giới hạn bởi hai cái đường có cái tên là đường Nguyễn Thái Học và cái con đường Đề Thám. Không phải ngẫu nhiên mà những người xưa đến từ nhiều nơi khác nhau đến nơi đây để mà gây dựng cũng như là để thành lập ra cái thành phố mang tên Sài Gòn ngày nay, đã chọn nơi này làm nơi họp chợ. Và cũng không phải không có lý do mà chính quyền Pháp đã ký một cái nghị định hợp thức hóa thành lập chợ cầu Ông Lãnh và chợ cầu muối ở gần bên. Và sau đó thì bỏ tiền của và nhân lực để mở mang cái khu vực này. Đó thưa quý vị, đó là một trong những cái vị trí chiến lược của hai cái tên là chợ cầu Ông Lãnh và cái chợ cầu muối. Và hy vọng trong lần sau chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị về cái vị trí tại sao người ta gọi là cái vị trí chiến lược của cái hai nơi này, những cái lý do chắc chắn sẽ được trình bày. Thì chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau trong cái mục Sài Gòn có rất nhiều chợ nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành.